Corinto nhất, chương 7, giải đáp thắc mắc về vấn đề hôn nhân. Bây giờ, tôi xin đề cập đến những vấn đề anh chị em đã viết để hỏi tôi. Thiết tưởng, đàn ông không đụng đến đàn bà là tốt. Tuy nhiên, để tránh sự gian dâm, mỗi người nam nên có vợ và mỗi người nữ nên có chồng. Chồng phải làm tròn bổn phận đối với vợ, và vợ phải làm tròn bổn phận đối với chồng. Vợ không có quyền làm chủ thân thể mình, nhưng là chồng. Cũng vậy, chồng không có quyền làm chủ thân thể mình, nhưng là vợ. Vợ chồng đừng từ chối nhau, trừ khi hai người đồng ý dành một thời gian để dốc lòng cầu nguyện. Sau đó, hai người hãy ăn ở lại với nhau, kẻo khi anh chị em không tự chế nổi, Satan sẽ cám dỗ anh chị em. Điều tôi nói đây là sự nhân nhượng, chứ không phải là mệnh lệnh. Tôi mong tất cả quý ông đều như tôi, nhưng mỗi người được Đức Chúa Trời ban cho mỗi ơn riêng, người được ơn này, kẻ được ơn khác. Đối với những người chưa lập gia đình và những người đang ở hóa, tôi xin đề nghị rằng, nếu họ cứ ở được như vậy, sống như tôi thì tốt. Nhưng nếu họ không thể tự chế, họ nên lập gia đình, vì thà lập gia đình còn hơn để dục tình un đốt. Đối với những người đã lập gia đình rồi thì tôi, không phải chỉ tôi mà Chúa nữa, truyền lệnh này, vợ không được bỏ chồng. Nhưng nếu vợ đã ly thân với chồng, bà ấy phải ở độc thân hoặc phải làm hòa lại với chồng, và chồng cũng không được ly dị vợ. Đối với những người còn lại thì tôi nói, tôi chứ không phải Chúa nói. Nếu anh em nào có vợ không tin Chúa và người vợ ấy bằng lòng sống đời với mình, anh em đó không được ly dị nàng. Nếu một người vợ có chồng không tin Chúa và người chồng đó muốn sống suốt đời với nàng, nàng không được ly dị chồng nàng. Vì người chồng không tin Chúa, nhờ người vợ mà được mối liên hệ thánh. Và người vợ không tin Chúa, nhờ người chồng mà được mối liên hệ thánh. Nếu không, con cái của anh chị em đều bị ô uế. Nhưng bây giờ, chúng đều có mối liên hệ thánh. Nhưng nếu người bạn đời không tin Chúa, nhất định đòi phải dứt khoát chia lìa. Hãy để người ấy chia lìa. Trong trường hợp đó, người anh em hay chị em không còn bị ràng buộc nữa, vì Đức Chúa Trời đã gọi anh chị em sống hòa bình. Vì hỡi người làm vợ, biết đâu chị em sẽ cứu được chồng mình. Và hỡi người làm chồng, biết đâu anh em sẽ cứu được vợ mình. Sống như Chúa đã gọi. Thế thì, Chúa đã giao phó cho mỗi người làm sao? Đức Chúa Trời đã kêu gọi mỗi người thể nào hãy sống như vậy. Đó là điều tôi đã chỉ thị trong tất cả các hội thánh. Người nào khi được kêu gọi mà đã được cắt bì, người ấy không cần làm ra vẻ như không được cắt bì. Người nào khi được kêu gọi mà chưa được cắt bì, người ấy không cần được cắt bì. Được cắt bì không quan trọng, mà không được cắt bì cũng không quan trọng. Điều quan trọng là vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời. Lúc được kêu gọi, mỗi người đang ở trong tình trạng nào, hãy giữ nguyên tình trạng ấy. Bạn là nô lệ khi được kêu gọi chăng? Đừng để điều đó làm bận tâm bạn. Nhưng nếu bạn có cơ hội trở thành người tự do, hãy nên bắt lấy cơ hội đó. Vì một người nô lệ khi được Chúa kêu gọi thì trở thành một người tự do của Chúa. Cũng vậy, một người tự do khi được Đấng Christ kêu gọi thì trở thành một nô lệ của Ngài. Anh chị em đã được mua bằng một giá rất cao rồi. Đừng để mình trở thành nô lệ của người ta nữa. Thưa anh chị em, lúc anh chị em được kêu gọi, anh chị em ở trong tình trạng nào? Hãy cứ ở trong tình trạng đó với Đức Chúa Trời. Giải đáp thắc mắc về vấn đề sống độc thân và ở hóa. Về vấn đề sống độc thân, tôi không có mệnh lệnh của Chúa. Nhưng tôi xin chia sẻ ý kiến của tôi. như một người đáng tin cậy, nhờ ơn thương xót của Chúa. Tôi nghĩ rằng, vì những khó khăn hiện nay, một người cứ ở vậy là tốt. Nếu bạn đang bị ràng buộc với vợ, đừng tìm cách thoát ra. Nếu bạn đang còn tự do chưa vợ, đừng kiếm vợ. Nếu bạn lập gia đình, bạn không phạm tội gì. Nếu một trinh nữ lấy chồng, nàng không phạm tội gì, vì những người lập gia đình sẽ mang lấy khổ vào thân, và ấy là điều tôi mong anh chị em khỏi bị. Thưa anh chị em, ý tôi muốn nói là thế này, thời gian còn quá ngắn, nên từ bây giờ, người có vợ hãy nên như người không vợ. Người đang khóc hãy nên như người không khóc. Người đang vui hãy nên như người không vui. Người đang mua hãy nên như người không làm chủ vật gì. Người đang thụ hưởng những gì thuộc về thế gian hãy nên như người không thụ hưởng, vì hình trạng của thế gian này sẽ qua đi. Tôi muốn anh chị em không bận tâm lo lắng gì cả. Người không lấy vợ thì chăm lo việc Chúa và tìm cách làm sao cho vui lòng Chúa. Người lấy vợ rồi thì chăm lo việc đời và làm sao cho vợ vui lòng. Thế là người ấy đã bị phân tâm rồi. Phụ nữ độc thân và trinh nữ thì chăm lo việc Chúa để cả thân thể lẫn tâm linh được nên thánh. Còn phụ nữ đã có chồng thì chăm lo việc đời, làm sao cho chồng được vui lòng. Tôi nói điều ấy vì ích lợi của anh chị em, chứ không phải để gài bẫy anh chị em đâu. Nhưng tôi chỉ muốn hướng dẫn anh chị em làm điều thích đáng, để không bị phân tâm mà liên tục hầu việc Chúa. Nếu người nào nghĩ rằng mình đã xử sự không phải với vị hôn thê của mình, để nàng phải chờ đợi đến quá tuổi xuân mà bây giờ muốn cưới nàng, thì hãy để người ấy cưới nàng như đáng phải làm. Người ấy không phạm tội gì cả, hãy để cho họ cưới nhau. Nhưng nếu ai trong lòng đã vững lập trường, cảm thấy mình không bị thúc ép phải lập gia đình, nhưng trí ngự được dục vọng mình, nếu người ấy đã quyết định trong lòng như thế và giữ cho người đã thuộc về mình vẫn là trinh nữ, thì đó cũng là một việc tốt. Thế thì người cưới vị hôn thê của mình là làm một việc tốt, còn người không cưới vợ lại làm một việc tốt hơn. Chồng còn sống bao lâu, vợ phải bị ràng buộc với chồng bấy lâu. Nhưng nếu chồng qua đời, người vợ quá được tự do, nàng muốn lấy ai tùy ý, miễn là lấy người trong Chúa. Nhưng theo ý tôi, quá phụ ấy sẽ được phước hơn nếu nàng cứ ở vậy. Tôi nghĩ rằng tôi cũng có đức thánh linh của Đức Chúa Trời.